Ngài nói với họ rằng, Thầy nói thật cho anh em biết, một số anh em đang đứng đây sẽ không nếm trải sự chết trước khi nhìn thấy vương quốc
của Đức Chúa Trời đến với năng quyền.
Sáu ngày sau, Chúa Giêsu chỉ đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi cùng Ngài lên một ngọn núi cao. Tại đó, Ngài biến hình trước mặt họ. Áo Ngài sáng rực và trắng tinh, trắng hơn bất kỳ người thợ nhuộm nào ở trần gian này có thể tẩy được. Rồi Ê-li cùng Môi-se hiện ra với họ và trò chuyện với Chúa Giêsu. Phi-e-rơ đáp lời và nói với Chúa Giêsu: Thưa Thầy, chúng ta ở đây thật tốt lắm, thế nên chúng ta sẽ dựng ba căn lều, một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Ê-li. Vì Phi-e-rơ không biết mình nên nói gì, bởi cả ba người đều khiếp sợ. Có một đám mây xuất hiện bao lấy họ, rồi từ giữa đám mây phát ra tiếng nói rằng, Đây là con yêu dấu ta, hãy nghe lời người. Bất chợt, khi họ nhìn quanh, họ không còn thấy bất cứ ai khác ở với mình trừ ra Chúa Giêsu. Khi từ trên núi xuống, Ngài dặn họ không được nói cho ai biết những gì họ đã thấy cho đến khi con người từ cõi chết sống lại. Vì vậy, họ giữ kín việc xảy ra, nhưng lại bàn luận với nhau xem từ cõi chết sống lại nghĩa là thế nào. Họ hỏi Ngài, vì sao các thầy dạy luật nói Ê-li phải đến trước? Ngài đáp, Ê-li quả có đến trước để khôi phục lại mọi thứ. Vậy, sao lại có lời chép rằng con người phải chịu nhiều đau khổ và sẽ bị ghét bỏ? Nhưng thầy nói cho anh em biết là Ê-li đã đến rồi và họ đã đãi người theo cách họ muốn, y như Kinh Thánh đã nói về người. Khi họ trở lại chỗ các môn đồ, thì họ thấy một đám rất đông dân chúng vây quanh
các môn đồ còn lại
và các thầy dạy luật đang tranh luận với họ. Khi trông thấy Chúa Giêsu, cả đám đông đều kinh ngạc và chạy đến chào đón Ngài. Ngài hỏi các môn đồ, anh em tranh luận với họ về việc gì vậy? Một người trong đám đông đáp lời Ngài, Thưa Thầy, tôi đem đứa con trai đến cho Thầy.
Nó bị quỷ ám khiến nó không thể nói được.
Quỷ khiến nó lên cơn co giật
và vật nó xuống đất.
Nó sùi bọt mép, nghiến răng và sau đó cứng đơ. Tôi đã xin các môn đồ thầy đuổi nó ra khỏi cháu, nhưng họ không đuổi được. Ngài đáp lại họ rằng, Thế hệ vô tín này, tôi sẽ phải ở với các ngươi bao lâu nữa đây? Tôi sẽ chịu đựng các ngươi bao lâu đây? Hãy đem nó đến cho tôi. Họ đem cậu bé đến cho Ngài. Khi tà linh trông thấy Chúa Giêsu, nó lập tức khiến cậu lên cơn co giật. Cậu bé ngã xuống đất và sùi bọt mép. Chúa Giêsu hỏi người cha, Cháu nó bị thế này bao lâu rồi? Người cha đáp, Từ khi còn bé, quỷ vẫn thường xô nó vào lửa hoặc
xuống nước
để cố giết nó đi. Nếu thầy làm được gì,
xin thầy thương xót
và giúp cho chúng tôi. Chúa Giêsu nói với ông, Nếu thầy có thể ư? Đối với người có lòng tin, thì mọi việc đều có thể. Lập tức, người cha của cậu bé la lên và nói rằng, Tôi tin, xin thầy giúp cho lòng vô tín của tôi. Khi Chúa Giêsu thấy đám đông chạy đến cùng họ, Ngài quở tà linh và nói rằng, Tà linh câm và điếc kia, ta truyền cho mày, hãy ra khỏi cậu bé và không bao giờ được nhập vào nó nữa. Nó la lớn và vật mạnh cậu bé rồi ra khỏi.
Cậu bé trông giống như đã chết.
Nhiều người nói rằng, nó đã chết rồi. Nhưng Chúa Giêsu cầm tay đỡ cậu dậy và cậu bé đứng dậy. Khi Chúa Giêsu vào nhà, các môn đồ hỏi riêng Ngài, Vì sao chúng tôi không đuổi được quỷ này ra? Ngài nói với họ rằng, Nếu không cầu nguyện, thì không thể đuổi thứ quỷ ấy được. Họ đi ra từ đó và băng qua xứ Galilee. Chúa Giêsu không muốn ai biết họ đang ở đâu, vì Ngài đang dạy dỗ các môn đồ. Ngài nói với họ, Con người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết chết Ngài. Sau khi chết đi 3 ngày, thì Ngài sẽ sống lại. Nhưng họ không hiểu lời nói đó, và họ cũng sợ không dám hỏi Ngài. Họ đi đến Capernaum. Khi đã vào nhà, Ngài hỏi các môn đồ, anh em đang bàn luận với nhau chuyện gì lúc đi đường vậy? Nhưng họ im lặng.
Vì trên đường đi, họ đã tranh luận với nhau.
Về việc ai là lớn nhất, Ngài ngồi xuống, gọi 12 sứ đồ lại và nói với họ, nếu ai muốn làm đầu, thì người đó phải trở nên cuối và là tôi tớ cho mọi người. Ngài đem một đứa bé, đặt nó ngay giữa họ. Ngài bế nó trên tay và nói với họ, ai nhân danh thầy tiếp một đứa trẻ như thế này, tức là người đó đang tiếp thầy, và ai tiếp thầy thì người đó không chỉ tiếp một mình thầy, mà tiếp luôn cả đấng đã sai phái thầy. Giang nói với Ngài, thưa thầy, chúng tôi thấy có người nhân danh thầy đuổi quỷ, và chúng tôi đã ngăn người đó lại, vì người đó không đi theo chúng ta. Nhưng Chúa Giê-xu đáp, đừng ngăn người đó làm gì, vì không ai có thể nhân danh thầy làm phép lạ, rồi lại sớm quay sang nói bất cứ điều gì xấu về thầy đâu. Ai không chống lại chúng ta, tức là thuận với chúng ta. Ai cho anh em uống một tách nước vì anh em thuộc về Đấng Christ, thì thầy nói thật với anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng của mình. Người nào gây cho một trong số những đứa bé này là người đã tin nơi thầy đây phạm tội, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ, rồi ném hắn xuống biển còn tốt hơn cho hắn. Nếu bàn tay anh em gây cho anh em phạm tội, thì hãy chặt nó đi. Thà anh em mất một tay mà được bước vào sự sống, còn hơn có đủ cả hai tay mà phải đi vào hỏa ngục, vào trong nơi lửa chẳng hề tắt. Nếu bàn chân anh em gây cho anh em phạm tội, thì hãy chặt nó đi. Thà anh em cụt một chân mà được bước vào sự sống, còn hơn có đủ cả hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh em gây cho anh em phạm tội, hãy móc nó ra. Thả anh em chột mắt mà được bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời, hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, là nơi sâu bọ của nó không chết, và lửa thì không hề tắt.
Vì mọi người sẽ bị muối bằng lửa.
Muối thì hữu ích, nhưng nếu muối đã mất đi vì mặn, thì làm sao anh em có thể làm cho mặn lại được? Hãy giữ muối giữa vòng anh em và sống hòa thuận với nhau.